Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lệ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 21. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Sáng nay giảng đến phần xuất tác đệ, chúng tôi có đề cập đến việc tiếp đại khách như thế nào, cách chào hỏi ra làm sao, còn có phần lễ nghi tiễn khách cũng được đề cập đến. Trong phần lễ nghi tiếp khách cũng không được xem thường, chính là lễ nghi tiếp điện thoại. Chúng ta hãy xem trẻ em bây giờ, chúng có biết nghe điện thoại hay không? Tôi đã từng gọi điện thoại, đúng lúc đứa con của người bạn nghe. Tôi hỏi: Ba của con có ở nhà không? Nó nói: Không có. Ba của con đi đâu vậy? Không biết. Liền bỏ điện thoại xuống. Dễ như trẻ nhỏ ngay cái việc nghe điện thoại cũng không biết, ngoài việc không có tâm cung kính ra, còn làm cho bộ mặt của gia đình như thế nào, sẽ mất hết. Vì vậy lễ nghi nghe điện thoại chúng ta cũng nên dạy bảo chúng. Cho nên chúng nghe điện thoại, chúng ta nên để các em luyện tập thực tế. Cầm điện thoại lên thì nói: Chào chú, con là Thái Lễ Húc. Nói tên của mình ra. Xin hỏi chú tìm ai vậy? Thí dụ nói: Ba con có ở nhà không? Dễ như ba có ở nhà thì nói: Xin chú đợi một chút, để con đi gọi ba con ạ. Bỏ điện thoại xuống, gọi ba đến nghe. Dễ như ba không có ở nhà, lúc này chúng phải biết cách ứng xử như thế nào. Sau đó có thể xin hỏi người gọi đến: Thật là ngại, ba cháu không có ở nhà ạ. Xin hỏi chú là ai vậy? Có việc gì cần, cháu có thể chuyển lời cho ba cháu được không ạ? Nghĩa là có thể hỏi thăm. Suy cho cùng, người ta gọi điện thoại đến là phải có việc. Vì vậy chúng ta nên hỏi rõ ràng, để họ không bị phí một cuộc điện thoại. Cũng có thể hỏi người gọi đến: Xin hỏi chú có việc gì gấp không ạ? Dễ như có việc gấp thì có thể lấy số điện thoại di động của ba mình nói cho người gọi đến được biết. Cho nên các em từ nhỏ biết được cách ứng xử như thế nào thì mức độ thành thạo làm việc của các em ngày càng cao. Gọi điện thoại còn có một động tác cuối cùng. Khi gọi điện thoại cho người lớn xong, nhất định phải đợi cho người lớn tắt điện thoại trước thì chúng ta mới tắt điện thoại. Vì có thể người lớn vẫn còn một vài điều, nếu chúng ta tắt điện thoại liền, có thể lời của họ chưa nói xong thì điện thoại đã tắt rồi. Động tác này cũng là thể hiện tâm cung kính đối với người lớn. Phần thứ ba là cẩn. Chúng ta nói cẩn thận lời nói, việc làm. Lời nói có thể làm cho đất nước hưng thịnh, lời nói cũng có thể làm cho đất nước tan hoang. Vì vậy cuộc sống nên cẩn thận thì có thể tránh được nhiều sai lầm, thậm chí là có khả năng gặp tai nạn. Có một người bạn, anh ấy hẹn ba người bạn cùng đi ăn cơm. Rốt cuộc đến có hai người, còn một người vẫn chưa đến. Anh đứng ở cửa vừa đợi vừa nói: Sao mà người đáng phải đến thì lại chưa đến? Hai vị kia ngồi trong nhà, trong đó có một người bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người đáng phải đến thì không đến, vậy có phải mình là người không nên đến? Vì vậy người bạn đó có chút không vui liền bỏ về. Anh ấy trông theo người bạn bỏ về. Người không nên về, vì sao lại về? Rốt cuộc người bạn cuối cùng, như vậy mình là người đáng phải về rồi. Vậy thì bữa cơm tối đó ai ăn? Tự mình ăn. Tuy là một câu chuyện cười, nhưng mà chúng ta đối với lời của mình nói ra cũng phải nên suy nghĩ ba lần trước khi nói. Cũng nên đề cao độ nhạy cảm, lời chúng ta nói ra có xúc phạm người nghe hay không. Phải có mức độ cẩn thận như vậy. Tục ngữ cũng nói, đối với người thất ý thì không nên nói chuyện đắc ý. Điều này là ở trong lời nói, luôn luôn suy nghĩ vì người khác. Vì vậy lời nói việc làm phải cẩn thận. Điều căn bản của lời nói việc làm trong suy nghĩ của một người. Vì vậy người thật sự biết tu thân phải cẩn thận ở chỗ nào? Cẩn thận lúc khởi tâm động niệm, lúc suy nghĩ đều nên cẩn thận, thì lời nói việc làm không bị thiên lệch quá lớn. Thí dụ như chúng ta nói phần cẩn thận này chính là phải luôn cẩn thận, không nên lãng phí thời gian, không nên lãng phí thức ăn, ý niệm xa xỉ, ý niệm tham lam, ý niệm lười biếng, ý niệm bất kính vừa khởi lên thì lập tức điều phục nó lại. Chúng ta có thể quy nạp những lời giáo huấn về phần cẩn thận, có thể huấn luyện khả năng của một người trên ba phương diện. Thứ nhất là khả năng tự kiềm chế. Thứ hai là khả năng sống độc lập. Thứ ba là khả năng làm việc. Trẻ em bây giờ có thiếu ba khả năng này hay không? Vì vậy nhất định phải dạy mới biết được. Trước đây chúng tôi có nhắc đến ở sơn đầu có một cháu bé mới 7 tuổi. Đúng lúc giáo viên của nó dạy đệ tử quy chỉ được 1-2 tháng rồi. Giáo viên muốn để các em lên phát biểu về cảm nhận và sự trưởng thành về việc học tập trong giai đoạn này, cho nên mời cha mẹ của chúng đến ngồi bên dưới nghe. Đứa trẻ đó lên nói câu đầu tiên. Nó nói: con học đệ tử quy rồi mới biết, thì ra làm người phải biết hiếu thuận. Câu nói này có thú vị hay không? Mấu chốt là ở chỗ thì ra. Người lớn chúng ta thường nói chúng đã lớn như vậy thì cần phải biết. Chứ cần phải này còn phải bàn bạc. Bởi vì lời giáo huấn của Thánh Hiền đã bị gián đoạn mất hết 1-2 thế hệ rồi, cho nên rất nhiều hành vi của trẻ em bị sai lệch. Trước tiên chúng ta không nên trách các em. Trước tiên bậc trưởng bối phải nên phản tỉnh là rốt cuộc chúng ta có dạy cho chúng hay không. Mà sự dạy dỗ này không phải là dạy ở trên miệng. Có lấy bản thân mình làm gương hay không mới được. Đứa trẻ đó tiếp tục nói: khi con chưa học đệ tử quy, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để mưu hại cha mẹ. Chỉ 7 tuổi thôi, mẹ của nó ngồi bên dưới đột nhiên trố mắt nhìn trân trân. Bà hoàn toàn không tin là đứa con của mình lại có thể nghĩ đến việc muốn mưu hại cha mẹ. Chúng ta có biết con cái đang suy nghĩ điều gì hay không? Có biết là mỗi ngày con cái đang làm gì? đang nói gì hay không? Biết hay không? Khi chúng ta không biết chúng đang nghĩ gì, vậy thì làm sao dạy dỗ đây? Cho nên giáo dục cần phải dụng tâm, cần sự nhẫn nại. Chúng ta phải dành một ít thời gian để thấu hiểu, để quan tâm con cái, mới có thể làm cho con cái dần dần đi vào nề nếp. Vì sao một đứa trẻ 7 tuổi nghĩ đến việc mưu hại cha mẹ vậy? Đây chính là phụ tử không có tình thân. Phụ tử có tình thân thì có như vậy hay không? Vì sao hiện nay phụ tử không có tình thân? Nguyên nhân do đâu? Cha mẹ gắng sức kiếm tiền, không có thời gian ở bên cạnh con cái, cho nên chúng thân với ai hơn? Thân với giáo viên dạy thêm, cùng với những bảo mẫu. Còn mẹ thì sao? Cha mẹ có khi vì hư vinh, vì sĩ diện nên đưa con cái đi học thêm rất nhiều thứ, càng học chúng càng bực bội chán ghét. Trong lòng như vậy, tâm cảnh như vậy, cha mẹ có nhận ra hay không? Có thể không nhận ra. Cho nên chúng ta thật sự phải dụng tâm để hiểu được tâm trạng, cách nghĩ, cách nhìn của chúng mới được. Chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân mới dễ dàng tiến thêm một bước dạy dỗ con cái. Phần cẩn này trẻ em hiện nay khả năng tự kiềm chế chưa đủ. Vì vậy, cẩn vừa bắt đầu, sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Nghĩa là một người có thể sống có quy luật, tuyệt đối không nên thường xuyên thức dậy trễ. Đây cũng là khả năng tự kiềm chế. Với ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Cho nên vì việc ăn uống, chúng cũng biết tiết chế, đều là đang huấn luyện khả năng tự kiềm chế của một đứa trẻ. Phương diện thứ hai là khả năng sống độc lập. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Tuy là nói hai thứ là quần áo và mũ nón phải để đúng chỗ, chúng ta chỉ có thể dạy hai điều. Quần áo và mũ nón để đúng chỗ thôi sao? Nên dạy những điều gì? Tất cả đồ vật, thậm chí là tất cả thời gian, đều phải để nó theo quy luật, gọi là động vật quy nguyên. Lấy những vật gì ở đâu thì nên trả nó về chỗ cũ. Những khả năng cuộc sống như vậy, chúng mới hiểu được làm thế nào để không làm cho cuộc sống bị rối loạn. Nghe nói hiện nay rất nhiều sinh viên nhờ người giặt quần áo cho mình, giúp mình quét dọn trong nhà, là dùng tiền của ai vậy? Dùng tiền của cha mẹ để nhờ người đến quét dọn. Vì vậy học sinh ngày nay, về phương diện năng lực cuộc sống, thật sự cần phải được tăng cường. Khi chúng không tự chăm sóc được bản thân mình, thì sau này trong sự nghiệp và gia nghiệp, chúng có cách để gánh vác hay không? Điều này rất khó. Khi chúng ta làm cha mẹ, dễ như không để chúng luyện tập nhiều, những công việc đều do chính mình gánh vác. Xin hỏi, bậc làm cha mẹ có thể gánh vác đến lúc nào đây? Vì vậy hiện nay có rất nhiều người kết hôn xong, sinh con thì giao cho ai? Đều do ông bà nội chăm. Rốt cuộc ông bà nội đến khi nào mới được thanh thản? Tôi nghĩ đến khi nhắm mắt cũng không được thanh thản rồi. Cuộc đời như vậy có tốt hay không? Bề ngoài thì hình như tôi đang giúp con cái, nhưng trên thực tế, bậc làm cha làm mẹ chưa tận hết trách nhiệm, cũng chưa học được những khả năng phải tận hết bổn phận. Vì vậy, chúng ta đem những công việc mà con cái cần phải làm, nên tận bổn phận đem giao cho chúng làm, thì cuộc đời của chúng mới được nâng cao chất lượng, mới không hổ thẹn với lương tâm. Như vậy mới toàn diện. Khả năng thứ ba là khả năng làm việc. Vì vậy chớ làm vội, vội sai nhiều, không sợ khó, chớ qua loa. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Đây đều là năng lực làm việc. Vì vậy phần cẩn này có mấy phương diện có thể nâng cao khả năng của con cái. Chúng ta tiếp tục thảo luận từng câu của kinh văn. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Sáng rửa mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Việc nhắc đến thời gian này, bậc thánh triết ngày xưa xem trọng nhất là thời gian. Câu nói quen thuộc nhất là một tấc thời gian, một tấc vàng. Tấc vàng khó mua, tấc thời gian. Nói là nói như vậy. Các vị có cái cảm giác này hay không? Có cảm giác này hay không vậy? Có. Chúng ta tự hỏi, đứa trẻ mười mấy tuổi, chúng có cảm giác này hay không? Rất khó. Vì vậy một người vì sao quý trọng thời gian như vậy? Chúng ta nhìn xem thời xưa, rất nhiều người đọc sách được lưu danh trong sử sanh, họ vô cùng trân quý thời gian. Thí dụ như Tư Mã Quang. Tư Mã Quang dùng thời gian 19 năm để hoàn thành bộ sách vô cùng quan trọng, tên là Tư Trị Thông Giám. Vì sợ mình ngủ quá nhiều, cho nên ông dùng gỗ làm cái gối hình tròn. Gối hình tròn lúc ngủ thì sẽ như thế nào? Chỉ cần hơi nghiêng một chút thì có thể bị trượt xuống. Vì vậy ông liền tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục công việc. Chính là có tinh thần, thái độ như vậy. Cho nên ông hết lòng hết dạ hoàn thành tác phẩm to lớn này. Động lực nào đã khiến ông dù ngủ ít cũng phải làm việc nhiều như vậy? Các vị bằng hữu, là động lực gì? Động lực vì quốc gia. Động lực gì tạo phước cho con cháu sau này? Bởi vì lịch sử giống như một tấm gương vậy. Chỉ cần chúng ta chịu đọc thông thuộc quyển Tư Trị Thông Giám, tin rằng cuộc đời sẽ giảm đi rất nhiều những sai lầm không cần thiết, gọi là xem việc quá khứ, có thể biết được việc tương lai. Chính là ông có sứ mạng này mới có thể thúc đẩy ông tích cực tinh tấn như vậy để làm tốt bộ sách này. Vương Dương Minh Tiên Sinh đã từng nhắc đến một người chí bất lập, vô dĩ thành sự. Một người không lập chí, cuộc đời này có thể làm việc được tốt không? Không thể. Vì vậy phải quý trọng thời gian. Trước tiên phải giữ vững chí hướng của cuộc đời. Đời người ngắn ngủi tạm bợ, chúng ta sử dụng sinh mạng ngắn tạm này phải xứng đáng với công ân dưỡng dục của cha mẹ, phải xứng đáng với sự chăm sóc của anh chị em, xứng đáng với sự dìu dắt của rất nhiều bậc trưởng bối trong quá trình trưởng thành, xứng đáng với quốc gia đã chiếu cố cho chúng ta rất nhiều. Vì vậy, khi một người luôn luôn nhớ đến những ân đức này, họ sẽ tận tâm tận lực hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu anh em. Thêm một bước nữa là cống hiến cho xã hội. Vì vậy, một người nếu họ quý trọng thời gian thì phải bắt đầu từ việc cung kính người khác. Đối với cha mẹ, đối với người quan tâm đến mình, họ đều cung kính. Họ không muốn làm nhục bản thân mình, làm cho những người yêu mến họ bị đau thương, khó chịu. Vì vậy, khi một người biết hoàn thành bổn phận, sứ mạng của cuộc đời mình, không ai thúc giục họ, nhưng họ vẫn bước nhanh về phía trước. Những người thường xem nhẹ thời gian chính là không đủ độ nhạy cảm đối với thời gian một đi không trở lại. Có một nhà thông thái đã từng nói, một người từ khi được sanh ra chỉ có một việc không bao giờ dừng lại. Là việc gì vậy? Từ lúc được sanh ra cứ mãi tiến bước trên con đường lớn để đến với cái chết, chưa bao giờ dừng lại. Chúng ta vừa đón xong một năm mới thì một năm mới nữa liền đến. Một khía cạnh khác lại biểu hiện một năm cũ đã trôi qua, chúng ta còn có bao nhiêu việc quan trọng cần phải làm mà vẫn chưa làm được. Triều nhà Minh có một họa sĩ tên là Văn Gia. Ông đã viết một bài thơ, cũng là kỳ vọng, nhắc nhở chúng ta. Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai có thể được hoài hay sao? Ngày mai để đến hôm nào? Chưa tròn sự việc, phí hoài thời gian. Dễ như chúng ta luôn nghĩ còn có ngày mai, còn có sang năm, thời gian này có thể trôi qua mất mà chúng ta vô tình không hay biết. Như vậy thì quá đáng tiếc. Tôi đến Hải Khẩu làm việc hơn 4 tháng, đột nhiên có một nhận thức rất sâu sắc. Đời người có một sự tiếc nuối, khi các vị cảm thấy có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, nhất định phải đi làm, nhưng mà các vị lại không có khả năng để làm. Lúc đó các vị sẽ vô cùng ân hận, vô cùng đau khổ. Vì vậy, khi chúng ta có cơ hội có thể quảng dương rộng rãi văn hóa truyền thống, có thể lợi ích cho mọi người, quay đầu nhìn lại cuộc đời sau này của mình, không cố gắng lợi dụng, năng lực lại không đủ, lại chẳng giúp được gì, lúc đó thì sẽ như thế nào? Rất khó chịu. Giống như nhìn thấy rõ ràng một người sắp bị chết chìm, cái gì thì như thế nào? Không biết bơi nên chẳng có cách nào cứu người được. Vì vậy khi chúng ta nhìn thấy con cái của mình, cần phải cố gắng dạy bảo. Nhưng vào lúc đó chúng ta lại không có học vấn, không có trí huệ. Đó là sự ân hận to lớn trong cuộc đời này. Chúng ta không nên để cho cuộc đời xuất hiện sự ân hận như vậy. Phải nhanh chóng tích cực nỗ lực nâng cao trí huệ của mình. Bởi vì chỉ cần có trí huệ thì vấn đề của cuộc sống nhất định có thể được giải quyết dễ dàng. Cho nên cuộc sống hiện tại, việc quan trọng nhất không phải là kiếm tiền, mà là việc gì? Khai trí huệ, tăng trưởng trí huệ. Không có trí huệ thì cuộc đời các vị sẽ có rất nhiều sự lựa chọn sai lầm. Các vị chỉ sửa chữa những sai lầm này thôi thì có thể đã phí hơn nửa cuộc đời của các vị rồi. Vì vậy việc quan trọng nhất trong kế hoạch của cuộc đời là phải học tập, phải trưởng thành, phải tăng trưởng trí huệ. Chúng ta nhìn xem một người sau khi tốt nghiệp đại học có chịu khó hơn so với thời học sinh hay không? Rất nhiều người tốt nghiệp đại học thì liền như thế nào? Liền nói tạm biệt với sách vở. Thật sự cuộc đời của các vị có rất nhiều khả năng. Khi ra xã hội mới thực sự cần học tập, rèn luyện. Nhưng thái độ của chúng ta lại chấm dứt việc học tập. Thảo nào cuộc sống càng lúc như thế nào càng phiền toái. Tại vì sao nhiều chuyện đều không giống như ta tưởng tượng, sau đó lại không biết giải quyết ra làm sao. Mỗi ngày mượn rượu để tiêu sầu, nhưng lại càng sầu thêm. Tính vậy thì vẫn phải giải quyết. Vì vậy cuộc đời phải có sự chọn lựa, phải nhanh chóng tranh thủ nhiều thời gian, cố gắng học tập cùng với bậc thánh hiền. Trước tiên chúng ta phải có thái độ quý trọng thời gian. Tiếp theo là phải dạy dỗ con cái quý trọng thời gian. Có một vị phụ huynh, con cái chơi bời lêu lỏng, không thích đi học. Vị phụ huynh này hy vọng có thể hướng dẫn con cái xem trọng thời gian. Ông liền tìm một cây roi dài 8 tấc. Để làm gì vậy? Tìm một cây roi dài 8 tấc. Rất nhiều bạn nhỏ nói để đánh con của bác ấy. Để đánh mà dùng roi dài 8 tấc thì quá kinh khủng rồi. Người cha cầm cây roi 8 tấc nói với đứa con: cuộc đời giống như cây roi dài này vậy. 8 tấc tượng trưng cho 80 tuổi. Khi con chưa được 20 tuổi, chưa có khả năng giúp gia đình, giúp xã hội, con chỉ có thể tiếp nhận sự phục vụ, sự cống hiến của người khác. Đoạn này con chẳng giúp ích được gì, cho nên chặt bỏ nó đi. Liền cầm lấy một cây búa, đem 2 tấc phần đầu như thế nào chặt đứt. Hành động này làm chấn động đứa con một chút. Ông nói tiếp: sau 60 tuổi, tuổi già sức yếu, đối với gia đình, đối với xã hội cũng không cống hiến được nhiều, nên đoạn này cũng nên bỏ nó đi. Liền chặt thêm một chút. Đoạn tiếp theo, người cha đem cây roi chia làm 3 phần. Thời gian tiếp theo, con chỉ ngủ thôi, thì cũng mất hết 1/3, cho nên cũng phải chặt. Đứa con bắt đầu có chút lo lắng. Người cha lại nói tiếp: mỗi ngày con phải ăn cơm, phải tắm rửa, rất nhiều việc làm và nghỉ ngơi trong cuộc sống đều không thể giảm bớt thời gian, đoạn này cũng phải chặt bỏ. Đứa con liền nói: thưa cha, xin cha đừng chặt nữa, con biết rồi. Người cha nói: con chưa biết. Con người tốn rất nhiều thời gian là bị bệnh phải nằm trên giường, đoạn này cũng phải chặt bỏ. Đứa con liền kéo tay người cha: thưa cha, sau này con không lãng phí thời gian nữa. Con à, con không hiểu đâu, mỗi ngày con nói bao nhiêu lời vô ích. Cho nên dạy dỗ con cái thật sự phải có quan niệm đúng đắn, cũng cần những bậc làm cha mẹ phải dùng phương tiện khéo léo. Bởi vì trẻ con hiện nay không thích nghe lời người lớn dạy bảo, cho nên những lúc như vậy chúng ta phải cố gắng nắm bắt. Có một người mẹ khác, lúc con của bà học lớp 1, buổi sáng ngủ dậy là cứ lề mề. Người mẹ thấy nó thế nào cũng bị trễ, nhưng cũng không ngăn cản nó. Làm như vậy có tốt không? Trước tiên hãy để nó nhận lấy kết quả của việc lề mề. Vì vậy người mẹ không hề ngăn cản đứa con, xem nó kéo dài đến lúc nào. Thật sự trẻ con bây giờ, ngay cả kem và bàn chải đánh răng, trên đó đều được vẽ rất đẹp, đúng không? Khi đánh răng thì còn được chơi đùa. Kết quả đúng như dự đoán, khi đi học thì đã bị trễ rồi. Tất cả bạn học đều đi chào cờ. Người mẹ cùng với đứa con đi đến trường, vừa nhìn thấy nó thì biết là nó không được đi chào cờ. Buổi trưa chúng về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều thì đi học tiếp. Người mẹ nhìn thấy con trai trở về, vừa nhảy tung tăng, gương mặt mỉm cười. Người mẹ nghĩ nhất định là giáo viên không xử phạt con của mình rồi. Nếu không thì sao trên gương mặt nó không có chút hổ thẹn nào? Dĩ như các vị là mẹ thì các vị sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Cho nên phải dạy dỗ, phải luôn luôn nhớ đến ba chữ này: thận ư thủy. Khi con cái bắt đầu sai lầm, dĩ như không sửa đổi lại, đợi chúng đã hình thành thói quen rồi, đến lúc đó các vị phải chơi trò kéo co với chúng rất mệt. Vì vậy người mẹ này liền chủ động gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Gọi điện thoại đến, câu đầu tiên liền nói với giáo viên chủ nhiệm: thưa thầy, con tôi hôm nay đến trễ. Thầy giáo trả lời: à, tôi biết rồi, không sao không sao. Người mẹ nói: sao mà không sao chứ? Thầy giáo chủ nhiệm liền nói: tôi nói không sao mà, có phải chị muốn giải thích giùm cho đứa con vì sao nó đến trễ phải không? Vì vậy các vị xem, từ sự phản ứng của giáo viên thì có thể nhận ra được hiện nay các em phạm sai lầm thì ai che giấu cho chúng? Việc này là hại chúng rồi. Vì vậy người mẹ này tiếp tục nói với thầy giáo: thưa thầy, việc này rất quan trọng, chiều nay thầy nhất định phải dạy dỗ, phê bình nghiêm khắc nó nhé. Rốt cuộc thầy giáo cười lớn. Thầy nói: hiện nay mà vẫn còn có người mẹ xin được phê bình dạy dỗ con của mình. Vì vậy cưng chiều con cái thì ngược lại sẽ như thế nào? Sẽ hại chúng. Vì vậy đứa bé đó buổi chiều đi học về vẻ mặt như thế nào? Rất khó coi. Vừa bước vào cửa liền cầm cái đồng hồ báo thức của nó mới mua. Cái đồng hồ báo thức cuối cùng đã có ích. Nó rất căng thẳng, lập tức chỉnh đồng hồ 6:30 báo thức, trong lòng tương đối yên tâm, liền đặt đồng hồ ở đó. Người mẹ nhìn thấy liền cười, chạy đến nói với đứa con: con chỉnh 6:30, lát nữa ăn cơm nó sẽ reng. Đứa con nói muốn để 6:30 ngày mai có thể đánh thức con vậy. Đâu ngờ một ngày có 24 giờ đồng hồ, có 2 lần 6:30. Người mẹ nói như vậy, đứa con mới bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi, ăn cơm xong mới chỉnh đồng hồ lại. Người mẹ này hoàn toàn không hề trách mắng con, chỉ nắm bắt cơ hội để dạy dỗ. Đứa con từ đó về sau, cho dù là đi đâu đều mang theo đồng hồ báo thức bên mình. Cho nên đã hình thành được thói quen tốt này, sẽ không bị trễ nữa, cũng không còn ngủ nướng. Cho nên dạy dỗ con cái, chúng ta cũng phải nắm bắt những thời cơ quan trọng. Một người quý trọng thời gian như thế nào? Từ những câu chuyện chúng tôi vừa mới kể, chúng ta có thể nắm bắt được. Trước tiên phải lập chí, tiếp theo cũng phải có kế hoạch, có quy hoạch, làm thế nào để dạy tốt con cái. Sự nghiệp của ta cũng có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Như vậy các vị mới biết phải trải qua từng bước như thế nào, vận dụng ra làm sao. Tiếp theo chúng ta cũng nên ít nói những lời không cần thiết. Các vị xem một người hay ba hoa, hễ mở miệng thì nó bao lâu? 1-2 giờ đồng hồ. Thời gian đó trôi mất đi rất nhanh. Vì vậy ngôn ngữ nói nhiều không bằng nói ít. Bởi vì có thể dùng thời gian đó mà cố gắng học tập thêm. Hơn nữa dễ như lời nói quá nhiều, những lời này lại truyền ra ngoài, sẽ có một đống chuyện thị phi. Các vị sẽ bị phiền phức vô cùng. Ngoài ra cũng nên ít nghĩ đến những việc phiền não. Có một kết quả nghiên cứu thí nghiệm, 50% phiền não là phiền não về tương lai, 40% phiền não là phiền não ở quá khứ, chỉ có 10% là do ở hiện tại. Họ đã làm một thí nghiệm, bảo tất cả mọi người viết ra những chuyện phiền não hiện tại của họ, sau đó cất vào trong ngăn tủ. Một tuần sau, họ đến lớp học nói: nào, bây giờ các bạn hãy đem chuyện phiền não của tuần trước ra. Vừa xem xong thì 90% phiền não đều là không cần thiết. Họ nói: được rồi, các bạn hãy cất nó lại đi. 2 tuần nữa lại trôi qua, tổng cộng là 3 tuần lễ, lại lấy ra, vừa xem xong. Tất cả thì như thế nào? 100% phiền não không cần thiết. Cho nên người xưa có câu thành ngữ gọi là gì? Lo những chuyện không đâu thì hao tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của chúng ta. Vì vậy những điều cần phải nỗ lực chính là phải tăng trưởng trí huệ, chọn lựa cho thật đúng đắn thì đời người mới không đi qua những đoạn đường oan uổng. Thời gian tập trung cho việc học tập tuyệt đối không nên giảm bớt. Ở đây đề cập đến một số quan niệm của chúng ta đối với việc quý trọng thời gian. Chúng ta xem câu tiếp theo. Sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong, rửa tay sạch. Đây là nói đến thói quen ngăn nắp, sạch sẽ của một người. Tục ngữ nói ngăn nắp sạch sẽ là nguồn gốc của sự khỏe mạnh. Các vị yêu thích sự sạch sẽ thì cơ thể mới không có mầm bệnh hay là những vi khuẩn gây nên thương tổn cho cơ thể. Khi một người thật sự quý trọng cơ thể, thật sự cũng là ở chỗ thực hành hiếu đạo. Da thịt tóc tai nhận từ cha mẹ, không nên tổn hại, đó là bắt đầu của hiếu. Đệ tử Quy cũng nói, thân bị thương, cha mẹ lo. Vì vậy, cẩn xem kinh văn hình như đều là việc của mình. Thật sự là bản thân mình cùng người khác là liên quan với nhau, liên quan mật thiết. Nên khi để cho thân thể mình không được tốt thì nhất định làm cho những người chí thân này lo lắng cho chúng ta. Trong Luận Ngữ, Khổng Phu Tử có dạy bảo một câu: phụ mẫu duy kỳ, tật chi ưu. Điều cha mẹ lo lắng nhất chính là bệnh tật của con cái. Chữ tật này chúng ta có thể xem như là tật bệnh, cũng có thể xem là thói quen xấu, khuyết điểm xấu. Vì vậy, thích sự ngăn nắp sạch sẽ thì thân thể sẽ không bị tổn thương, cuộc sống có quy luật, cũng là nhân tố quan trọng để thân thể được mạnh khỏe. Hơn nữa, khi các vị làm việc cẩn thận thì không phạm quá nhiều sai lầm. Điều này cũng làm cho cha mẹ yên tâm, không bận lòng. Cho nên chữ tật này chúng ta có thể giải thích theo nghĩa rộng, nghĩa là khi thân thể khỏe mạnh hay trong lúc đối nhân xử thế, không nên vi phạm những lỗi không hay, khiến cho cha mẹ lo âu. Khi một người biết quý trọng thân thể, thích sự ngăn nắp sạch sẽ, đó cũng là tôn trọng người khác, gọi là tự trọng nhi hậu nhân trọng. Khi bản thân mình xem trọng sự ngăn nắp sạch sẽ, khi mặc quần áo cũng mặc rất chỉnh tề, người ta sẽ kính trọng các vị ba phần. Khi bản thân mình đầu bù tóc rối, thân thể cáo bẩn, người ta chưa tiếp xúc thì đã đối với các vị như thế nào? Có sự xem thường, có sự khinh mạn. Cho nên khi người khác xem thường chúng ta, trước tiên chúng ta không nên xem thường người khác. Trước tiên phải như thế nào vậy? Tự xem lại bản thân mình, nhìn xem bản thân mình có phải trong một vài lễ tiết có chỗ khiếm khuyết. Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Điều này giữ cho hơi thở của chúng ta được thơm tho sạch sẽ. Bởi vì giữa người với người mỗi ngày đều giao tiếp bằng lời nói rất nhiều, cho nên nhất định phải chú ý điều này. Dĩ như con cái không đánh răng, vậy thì hơi thở không tốt, khi đi học, quan hệ với mọi người của chúng sẽ như thế nào? Bị ảnh hưởng rất lớn. Khi con cái từ nhỏ có sự quan hệ với mọi người không tốt, thì đối với lòng tự tin của chúng cũng bị tổn thương. Bởi vì chúng tôi đã từng dẫn dắt học trò, thân thể đều rất bẩn, tất cả bạn học đều bài bác em đó. Cho nên sự hình thành thói quen thật sự cũng chịu sự ảnh hưởng của gia đình. Ngoài ra, người lớn chúng ta dễ như bị hôi miệng, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự quan hệ với mọi người của chúng ta. Một người bị hôi miệng nghĩa là độc tố trong cơ thể như thế nào? Quá nhiều, cho nên bị tràn ra. Vì sao độc tố trong người nhiều như vậy? Vì liên quan đến việc ăn uống của họ, gọi là bệnh từ miệng vào. Trong đó còn có liên quan đến một nhân tố, chính là ăn khuya. Các vị bằng hữu có thường ăn khuya hay không? Rất ít. Tỷ lệ người ăn khuya bị hôi miệng rất cao. Vì sao vậy? Bởi vì buổi tối hơn 10 giờ, hơn 11 giờ, thậm chí là nửa đêm họ mới ăn. Có người thì ăn hải sản, có người thì ăn nhiều cá, nhiều thịt. Vừa ăn xong, sau 1-2 giờ đồng hồ thì họ đi ngủ. Vừa nằm xuống, tất cả chức năng của cơ thể chỉ có hai bộ phận còn hoạt động. Hai bộ phận nào vậy? Là trái tim. Trái tim không đập thì rất phiền phức rồi. Còn hô hấp, các nội tạng khác sẽ nói với các vị: thưa chủ nhân, tôi đóng cửa đi nghỉ trước đây, ngày mai tiếp tục. Bao tử cũng ngừng tiêu hóa. Cho nên thức ăn cá thịt này ở trong bao tử như thế nào? Ở trong đó phát mùi hôi, mùi chua. Bởi vì trong cơ thể, trong bao tử là vị chua, nên thức ăn rất dễ bị hư. Với lại nhiệt độ là 37 độ, cho nên những thức ăn này bị ôi thiêu rất nhanh. Sau khi bị ôi thiêu thì những độc tố này tuần hoàn trong toàn cơ thể của các vị. Vì vậy ăn khuya thật sự có hại cho cơ thể. Vì này chúng ta cũng phải chú ý. Câu tiếp theo: tiểu tiện xong rửa tay sạch, nghĩa là sau khi đi vệ sinh xong phải rửa tay, luôn luôn chú ý giữ bàn tay sạch sẽ. Bởi vì khi ăn uống đều có liên quan đến việc dùng đôi tay. Nếu như bàn tay có vi khuẩn thì rất dễ tạo nên sự tổn hại cho cơ thể. Sau việc đi vệ sinh xong phải rửa tay, còn có những lúc nào cần phải chú ý rửa tay vậy? Trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay. Các vị bằng hữu, các vị nên quan sát nhiều. Bởi vì các vị nói càng cặn kẽ thì tính cảnh giác của con cái như thế nào càng cao. Cái gì không nên lơ là, mà nên nhắc từng chút từng chút. Thật sự trí nhớ của chúng vô cùng tốt, sẽ nhớ giúp cho các vị. Bởi vì tôi thường nhắc nhở các em một số việc, chính mình thì đã quên, còn các em thì như thế nào, đã nhắc lại cho tôi. Thường nhìn thấy rất nhiều người lớn đang tính tiền, đếm tiền giấy, vừa đếm vừa như thế nào, liếm đầu ngón tay. Đây là việc làm không tốt, nên chú ý nhiều. Cho nên những thói quen sinh hoạt này phải chú ý gọn gàng, sạch sẽ, mới có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, cũng có thể làm gương tốt cho con cái. Chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn. Chúng ta cùng đọc một lần. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề. Điều này là nói đến dung mạo của một người cần phải đoan trang. Giống như hôm nay tôi đứng giảng ở đây, ở phía trước có hai cái nút không gài, các vị nhìn thấy sẽ như thế nào? Có thể rất nhiều người sẽ bỏ đi, đến cái việc mặc quần áo cũng không biết thì giảng cái gì chứ. Cho nên người xưa rất chú trọng dung mạo, họ luôn nhắc nhở bản thân mình phải tam chánh. Thứ nhất, đội mũ phải ngay ngắn. Thứ hai, mặc quần áo phải ngay ngắn. Thứ ba, mang dép ngay ngắn. Cho nên luôn luôn kiểm tra mũ đội có bị lệch không. Sau đó là quần đã gài chắc chưa. Nếu không thì bị tuột xuống thì rất phiền phức. Sau đó giày cũng phải được cột chặt, không được lỏng lẻo. Đi trên đường sẽ phát ra âm thanh, người ta nghe thấy sẽ xem thường các vị. Có một lần tôi đi dạy, thời gian tương đối gấp, ở Hải Khẩu có một phương tiện giao thông gọi là xe ôm. Cái gì có nghe qua chưa à? Xe ôm có nghĩa là motorcycle, giống như xe taxi vậy. Rất nhiều người lái xe mô tô chở theo một người khách. Tôi lập tức gọi một chiếc xe ôm đi nhanh đến hội trường để giảng bài. Sau khi đến nơi, tôi liền đi vào dạy, không bị trễ. Dạy xong, tôi liền đi vệ sinh. Rốt cuộc vừa nhìn vào gương, tóc của tôi đều dựng đứng lên. Bởi vì ngồi xe đi trên đường, gió thổi liên tục. Tôi ở đó giảng bài 2 giờ đồng hồ mà không ai nói với tôi. Tôi liền nói với các giáo viên ở trung tâm đó, sao các vị không nhắc tôi vậy, hại tôi bị thất lễ suốt 2 giờ đồng hồ. Cho nên chúng ta luôn luôn phải cẩn thận dung mạo thì mới không xuất hiện việc thất lễ như vậy. Vào thời đại Xuân Thu, có một vị đại thần tên là Triệu Tuyên Tử. Ông là đại thần của nước Tấn. Lúc đó Tấn Linh Công giữ ngôi vua. Tấn Linh Công tuổi không lớn, vẫn còn nhỏ, không chịu nghe lời, không biết thương yêu nhân dân. Triệu Tuyên Tử rất trung thành, luôn luôn nói lời thẳng thắn, khuyên bảo nhà vua. Rốt cuộc Tấn Linh Công có ý niệm xấu, phái sát thủ tên là Trở Nghê, một người rất khỏe mạnh, đi ám sát Triệu Tuyên Tử. Thời gian hợp triều buổi sáng thường là rất sớm, cho nên Trở Nghê nắm bắt thời gian trước khi hợp triều buổi sáng, liền đến nhà của Triệu Tuyên Tử. Rốt cuộc vừa thấy, bởi vì Triệu Tuyên Tử dậy từ rất sớm, ông đã mặc lễ phục rất là chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Dung mạo oai nghi của ông, Trở Nghê vừa nhìn thấy vô cùng cảm động. Ông nói, Triệu Tuyên Tử này ở nơi không ai nhìn thấy mà đã cung kính như vậy, nhất định là khi có người nhất định vô cùng nghiêm túc giải quyết chuyện quốc gia. Đối với người phải vô cùng khiêm tốn, cung kính mới đúng. Nên Trở Nghê nói, người như vậy nhất định là trụ cột của quốc gia, là người chủ của nhân dân. Ta không thể giết ông ấy, nếu giết ông ấy thì mình là người bất trung. Nhưng vì Tấn Linh Công là cho vua giao việc cho ông, nếu như ông không làm thì ông bất tín, không giữ chữ tín, không giữ chữ tín. Cho nên Trở Nghê đập đầu vào gốc cây hòe, mà tự sát ngay tại chỗ. Vì vậy, từ câu chuyện này, chúng ta có thể nhận thức được khi một người dáng vẻ đoan chánh có thể chiếm được sự tôn kính của người khác đối với họ. Cũng do thái độ cung kính như vậy đã cứu được mạng sống của mình. Cho nên những chi tiết trong cuộc sống chúng ta không nên không cẩn thận. Được rồi, tiết học hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.